mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Triền Đồi Nắng Rát của nhà văn Nia Thanh Mai qua sự thể hiện của Vân An.
Những ngày mùa khô, khi lùi đàn bò trên con đường đất ngập bụi, Dương luôn nghĩ mình sinh ra là để sẽ chăn bò. Đàn bò gầy trơ xương, chậm chạp, nối đuôi nhau, lần từng bước trên triền đồi. Chúng lúp xúp theo chân hai con chó cỏ lông vàng khét lẹt, toàn mùi nắng, mùi bụi. Dương lững thững đi sau cùng, thi thoảng vút cây roi dứ lùa đám bê con ham chơi, lang thang không chịu đi theo bầy. Đàn bò của Dương tội nghiệp. Dương thương chúng mỗi khi mùa khô đến. Ở nơi chỉ có đất khô nẻ và nắng rát người, chúng gồng mình để sống. Ngày nào Dương cũng lùa lũ bò lên đồi. Cứ đi thế thôi, qua cánh rừng khộp, qua cánh đồng lúa khô khốc là những con đường mòn cỏ tranh lạo xạo. Cạn lá, cỏ tranh cứa vào bắp chân mốc thếch như gỗ mục của Dương. Đàn bò nối đuôi nhau, trật tự. Duy chỉ có bọn bê con xô nhau bên này, bên kia. Người với bò đi suốt, rồi cũng đến suối. Suối mùa khô rất cạn, thậm chí chỉ còn trơ lại những tảng đá khô cong. Dương chọn một gốc cây và ngồi ở đấy. Chẳng làm gì ngoài việc nhìn lũ bò thẫn thơ gặm cỏ, cho đến khi lùa chúng về. Đàn bò Dương chăn, con nào con nấy đều gầy gò, xương ức, xương dai, rồi cắn chân trước, chân sau, nhấp nhô ngay cả khi chúng đứng yên. Ở vùng này, cây cối cũng giống người, vật vã để sống đã khó, huống chi là xanh. Chỉ có cây Mai Dương là mọc tràn lan, thứ cây dại chỉ phá đất, chứ không làm gì được. Dương phải lùa lũ bò băng qua những cánh đồng đất khô cằn, bỗng rác, qua những triền đồi chai cứng, đi mãi miết vào rừng tìm cỏ. Cỏ cũng lơ phơ, mùa nào cỏ cũng khô vì thiếu nước. Đàn bò của Dương héo quắt, bò còn thế, huống chi là người, huống chi là con gái mới lớn như Dương. Dương xấu xí và đen đúa như cây củi mục, da đen nhẻm, bàn tay sần và chai hơn tay đàn ông, lúc nào cũng giấu dưới ống tay áo lược phược. Chỉ có đôi mắt trong vắt và buồn rười rượi dưới cái nón lá tả tơi. Suốt ngày Dương lủi thủi đi sau đàn bò, nhem nhuốc, cấu bẩn. Vài đứa bạn hiếm hoi của Dương cũng thế, quanh năm bươn ngoài trời nắng rát, chẳng bao giờ nhớ ra mình còn thanh xuân. Cha vẫn gọi Dương vào mỗi buổi sáng, khi mọi thứ vẫn còn mát mẻ. Lúc tấm chăn đắp ngang bụng Dương đang còn phập phồng. Ở vùng đất cằn cỗi và toàn sỏi đá nơi vùng biên, thì đây là lúc dễ chịu nhất trong ngày.
Dậy đi Dương.
Mấy giờ rồi cha?
Quể quải, mệt mỏi, ngày nào Dương cũng đáp lại cha như thế. Dù rằng đã dậy từ lâu lắc, từ lúc nghe tiếng bò gõ móng lột cột vào thành chuồng.
Mặt trời sắp lên rồi, dậy chuẩn bị đi đi, chứ tí nữa nắng lên.
Đằng nào rồi cũng thế, có nắng có mưa thì cũng phải đưa bò lên đồi mà cha.
Sáng nào cũng chừng ấy chuyện, hình như giữa hai cha con chẳng còn gì để nói với nhau nữa hay sao ấy. Cha không bao giờ nói với ba câu. Ông chờ Dương tuột xuống giường, ra sau nhà vệ sinh mặt mũi, thì lom khom xếp chăn màn, đổ đầy hai bình nước, đông cặp lồng cơm cho Dương mang theo. Ông chờ Dương lùa bò khỏi chuồng thì sẽ ra vườn lom khom tưới từng gốc quýt. Vườn quýt của hai cha con xanh nhưng trái được trái mất, có cây ngọt, có cây chua lòm. Rồi còn chăm đàn gà chục con, suốt ngày rình xem đám gà mái đẻ trứng ở bụi cây gốc rạ nào để còn gom lại. Rong ruổi cả ngày trên đồi, trên núi, tối mịt mới về đến nhà. Con gái ông chẳng biết làm gì, kể cả hãm chè xanh dầu ấm như cha vẫn làm mỗi sáng. Dương không mấy khi ở nhà, trừ những ngày mưa giông không thể ra ngoài. Nhà nhỏ như nắm tay, bốn phía lợp tôn. Trời nắng thì giống cái lò thiêu giữa đồng trống. Trời mưa thì ở trong nhà mà cứ thon thót, mỗi khi sấm đì đùng từ xa, chớp chói lòa là muốn rụng tim. Ở cái vùng mà không năm nào không có nhà bị sét đánh đen thui, thì mọi thứ đều trở nên tạm bợ. Xóm có 10 nóc nhà, mà hai nhà có người bị sét đánh. Người thì chết tại chỗ giữa cánh đồng vì mưa giông đột ngột, bươn chạy về không kịp. Người thì sau trận sét đánh hụt, đâm ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Ai cũng bảo cao số, sét đánh không chết thì sống thọ cả 100 tuổi là chắc rồi. Dương không biết có phải sống thọ là sướng không? Nhất là khi đôi 3 ngày, cha phải xúc gạo, túm theo mấy trái trứng gà mang sang nhà họ, vì nhà người ta nghèo quá. Mà nhà Dương cũng có khá gì hơn. Phòng dành cho Dương gọi là có chút riêng tư, vì nhà có con gái, được ngăn với phòng ngoài. Cũng là nơi kê cái phản gỗ của cha, được căng bằng tấm vải ri đô thun ngũ sắc. Cửa sổ muốn mở, phải dùng khúc tre chống tấm tôn lên cho gió lùa qua. Nhà suốt ngày ngai ngái mùi phân bò, phân gà, rồi ruồi muỗi lượn dập dìu. Rồi năm nào cũng vậy, cứ hễ mùa mưa đến, Dương cứ nghĩ chẳng biết nhà mình có còn nguyên chỗ đó sau cơn mưa đột ngột hôm nào đó hay không. Cho đến khi, một ngày giữa bữa cơm tối, hai cha con dọn cơm dưới bóng điện vàng tù mù, cá kho, canh rau dớn. Dương vừa bới cơm cho cha, vừa bâng quơ.
Con bảo không có chăn bò nữa. Vài bữa nữa con tìm thế nào nhờ nó chăn luôn bò của nhà chủ. Con muốn vào thành phố.
Cha nhìn Dương, cái nhìn sững mà cũng thẳng thốt. Mày lên thành phố làm gì?
Làm người.
Chứ hồi nào đến giờ, mày không làm người thì làm gì?
Giọng ông như muốn khóc. Dương ngồi tựa vào vách tôn, lạo xạo. Chén cơm cầm trên tay, muốn nguội ngắt, mới bật tiếng trả lời. Tiếng thoảng qua như gió.
Từ xưa giờ, tôi như con bò, đi chăn bò. Chứ sống giống người đâu cha. Có đứa con gái nào ở vùng này giống tôi không? Cha đếm thử.
Thì đúng. Cả quanh vùng đất biên giới heo hút này, Dương là đứa con gái duy nhất tuổi 20. Là đứa con gái duy nhất đi chăn bò. Thanh niên bằng Dương cũng chẳng có ai. Tụi nó kéo nhau vào thành phố cả rồi. Cha biết sớm muộn gì Dương cũng bỏ vùng đất cằn cỗi này vào thành phố như những đứa ấy. Ông không cản Dương được, chỉ cảm thấy có lỗi với con gái. Nó vào thành phố biết sống thế nào.
Dương muốn kể cho cha nghe lý do mình đi thành phố, nhưng Dương sợ cha sẽ trói tay trói chân cô vào cột trước chuồng bò. Làm sao cha chấp nhận cho Dương đi tìm gặp anh chàng công nhân chuyên làm công, chuyên đi lắp ráp thiết bị cho công ty năng lượng mặt trời như anh ấy.
Người ấy đến vùng biên giới của Dương làm công trình cả mấy tháng nay. Dương bắt gặp một người nằm sóng xoài dưới gốc cây me giữa đồng, gần công trình đang lắp những tấm kính sáng loáng. Anh ta nằm đó, rũ rượi. Có lẽ anh ta bị say nắng. Nắng ở đây dữ dội lắm. Người sống quen nơi này như Dương mà say nắng còn thường xuyên huống chi người phương xa mới đến. Dương vội vàng làm ly nước chanh, một miếng chanh, cho một xíu đường trong tay nãy mà sáng nào cha cũng chuẩn bị sẵn phòng khi Dương đổ say nắng, cho anh ta uống. Rồi thì dấp nước vào khăn, lau mặt, lau cổ, quạt phay phẩy cho có gió. Chỉ một lát, người đàn ông tỉnh dậy. Ôi chao, đó là một người có nụ cười tỏa nắng, rồi thêm giọng nói rất êm. Giọng nói ấy dịu dàng ru vào tai Dương mỗi trưa hè. Khi hai người ngồi dưới tán cây me già, cách công trình của anh vài trăm mét. Dương có bỏ đàn bò để về thành phố với anh không?
Em còn cha nữa.
Thì sau này mình đưa cha về thành phố. Anh thấy Dương khổ thế này, anh thương em lắm Dương ơi. Đàn bà con gái sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy thì sớm muộn gì cũng chết già Dương à. Dương không sợ chết già, vì từ khi biết cầm roi đi sau đuôi bò cho đến nay, Dương chẳng biết mình sẽ sống khác như thế nào. Dương chẳng biết vì sao cha và mình có mặt ở vùng biên này, giữa ngôi nhà bốn bề lợp tôn, nóng đến bỏng rát. Ngày cũng như đêm đều hầm hập. Dương cứ thế thành cô gái, tay đầy vết chai, chân cũng đầy vết chai. Đầu không nghĩ gì ngoài việc tìm nơi nào nhiều cỏ cho bò ăn giữa mùa khô cháy như tháng 3 này. Nhưng người ấy thương Dương lắm. Bàn tay mơn man trên những vết chai, lần hồi mở cúc áo. Dương ngửa mặt lên nhìn trời. Phía trên kia, nơi sau vùng lá me xanh um, là bầu trời xanh ngắt, mây trắng bay lững lờ. Sao hôm nay mọi thứ yên ả thế? Đàn bò thẫn tha gặm cỏ. Chúng có biết đâu Dương đang ngạt thở vì hạnh phúc. Dương nhớ anh ấy đến quay quắt. Anh ấy đã rời vùng đất nắng rát của Dương đã gần 2 tháng. Dương chỉ biết rằng anh trở về thành phố vì việc của anh còn nhiều lắm. Gia đình của anh còn ở đó. Đôi lần anh ấy nói anh sẽ quay lại đây, xin phép cha cho anh được cưới em. Rồi anh sẽ đưa em về thành phố. Nơi này cằn cỗi quá, anh không sống nổi ở đây. Mà em cũng vậy đi Dương à. Em bám lấy chốn này làm gì? Em còn trẻ thế này cơ mà. Dương nhớ như in những lời anh nói. Tờ giấy anh ghi địa chỉ, cả số điện thoại Dương đã thuộc lòng rồi. Ngày nào Dương cũng xăm soi, đọc tới đọc lui. Mồ hôi tay của Dương ngày nào cũng miết lên để tìm chút hơi ấm nào đó của anh sót lại. Nó bị nhàu đến mức không thể thấy được chữ nữa. Dạo gần đây, Dương không cần nghe tiếng cha gọi mới lồm cồm bò xuống giường nữa. Cũng chẳng cần nghe tiếng con bò đực đầu đàn đập thình thịch vào cột chuồng bò. Dương dậy rất sớm vì không ngủ được. Không hiểu sao dạo này Dương có thấy người nôn nao lắm. Miệng đắng ngắt, cổ họng lúc nào cũng khô, cũng háo nước, uống nước cả ngày, mà phải là nước chanh. Chanh hái cả chùm, cứ phải cắt một lần 3 trái, không cần pha thêm chút đường như mọi khi, cứ thế tu ừng ực. Mà giấc ngủ của Dương cũng chập chờn đến lạ, lại dợm cái là muốn đi ra sau nhà đi vệ sinh.
rồi thì đến tháng đến kỳ mà người chẳng nôn nao nữa.
Dương sợ cha hỏi sao mình lạ lạ. Sáng nào cũng dậy thật sớm, nhóm lửa nấu cơm. Phần thì đơm vào cà mèn mang đi, rồi để cơm thức ăn phần lại cho cha.
Dương cẩn thận ủ khăn lên nắp nồi cơm cho nóng, rồi mới ra chuồng lùa lũ bò đi.
Cha để mặc con gái muốn làm gì thì làm. Ông dậy từ sớm, nấu ấm nước trà, ngồi mãi ở ngoài sân từ lúc nào. Đến lúc Dương lục cục lùa bò đi được quãng xa, thì vẫn cứ ngồi yên như thế. Ngồi đến lúc cũng không rõ. Nhưng đến chiều tối, khi lục lạc bò lanh canh về tới đầu nhà, thì ông vẫn ngồi nguyên chỗ ban sáng, chân vẫn gác lên ghế.
Dương thấy lòng nặng trĩu.
Ngày mai Dương đi, đã quyết định như vậy rồi.
Mai con đi thành phố đó cha.
Ừ.
Con tính đàn bò chuyển sang thằng Tính chăn luôn cho nhà chủ nha cha. Con đi đôi tháng, không làm được thì con về chăn bò lại thôi.
Ừ.
Cha không ưng con đi. Nhưng mà cha, con
đi mà tìm hạnh phúc cho mình đi con. Con còn trẻ, đâu có sống mãi ở xó xỉnh này giống cha được. Rồi thì con cái của con.
Cha bỏ lưỡng câu nói, đứng dậy với tay bật điện ngoài hiên bâng quơ.
Dương ngồi sững trên bộ gián gỗ, điếng người.
Hình như cha biết hết. Hình như cha nhận ra con gái mình khác lạ.
Dương thấy ngột ngạt đến không thể thở được.
Thốt nhiên Dương nghĩ cha sẽ đùng đùng nổi giận, rút luôn khúc tre khúc cây nào đó ra để tra cho ra thằng đó là thằng nào, con cái nhà ai, để cha đến bắt đền.
Khi nhìn cha ngồi thẫn thơ ở bàn nước ngoài sân, xung quanh muỗi bay lòng vòng, thì Dương lòng chùng lại quá đỗi. Nếu hôm nào đó Dương rời nơi này lên thành phố, cha sẽ chỉ còn một mình. Đàn bò trả lại cho nhà chủ, ông sẽ lanh quanh với bầy gà, hai con chó, vườn quýt trộn thinh, trái được trái mất. Rồi chẳng biết mấy cái giường, cái tủ của cha kỳ cạch, đóng đóng gõ gõ hàng ngày, có nuôi sống nổi ông không?
Nhưng Dương phải đi lên thành phố, tìm anh. Hay nói cho anh biết bây giờ, Dương đang thấy trong người rất khác. Không chừng anh sắp được làm cha đó thôi. Rồi thì anh sẽ đưa Dương quay về xin phép cha.
Đêm hôm đó, Dương không ngủ được. Phía bên kia tấm rideau, cha cũng cựa mình cả đêm. Tấm phản cha nằm cứ kêu răng rắc, như tiếng xương cốt của người già lúc dặn người. Nghe sao mà não ruột.
Sáng mai hôm ấy, cha dúi cho Dương một nắm tiền. Chúng được cuộn tròn bằng sợi dây thun.
Dương lắc đầu, nhưng cha dúi nắm tiền vào bàn tay run của Dương.
Đường xa, ngày dài, cầm tiền để còn tự lo cho mình. Cha ở nhà có cần gì tiền?
Dương bá lấy vai cha, bảo là con không có ở nhà. Cha giữ sức khỏe nha.
Bỗng dưng nhận ra cha gầy đi từ hồi nào. Hay có lẽ chưa bao giờ Dương ôm cha.
Mà cũng bây giờ mới nhận ra nước mắt cứ nóng rát trên má.
Lúc rời nhà, đi một đoạn rất dài trên con đường đất trắng gập ghềnh, khi ngoái lại, vẫn thấy cha đứng yên ở cổng nhà. Phía rất xa, Dương thấy chân trời ửng lên, lấp loáng phía ấy, có ánh nắng và những chớp sáng. Trời đang sáng dần từ phía ấy. Thế nào hôm nay, trời cũng nắng rát cháy người như mọi khi.
Thank you.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Triền Đồi Nắng Rát của Nia Thanh Mai. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về tác phẩm này.
Nhà văn Nia Thanh Mai là một người con của Tây Nguyên. Văn chương của chị nếu có sắc màu và mùi vị Tây Nguyên thì cũng không có gì lạ. Nhưng còn hơn thế, đôi khi văn chương Nia Thanh Mai đã vượt qua khung khổ của một vùng địa lý xác định để nói tới những điều phổ quát hơn. Đó là trường hợp của truyện ngắn Triền Đồi Nắng Rát. Chuyện được Nia Thanh Mai kể không có gì lạ. Nếu quy chiếu vào thực tại thì đây là câu chuyện mà ta có thể gặp ở bất cứ đâu, trong đời sống hoặc trên mặt báo. Một thiếu nữ đương thì sống cùng với người cha già ở một vùng quê nghèo khó. Cô không có cái gì hết ngoài hiện tại là một ngôi nhà bốn bề lợp tôn, nát như một cái lều, và mấy con bò gầy trơ xương mà hàng ngày cô vẫn phải đưa đi chăn thả trong tiêu điều nắng rát và tuyệt vọng. Quá chăng cô có một tương lai mờ mịt bất định ở trước mặt, ngoài thành phố, với cái thai trong bụng và lời hứa hẹn của một anh công nhân nào đó đã lạc bước đến triền đồi này. Nhưng dù sao thì đó vẫn là tương lai của cô, là điều mà cô buộc phải chiếm lĩnh bằng được để rũ bỏ cái hiện tại cũ mòn và không lối thoát này. Cô phải đi để làm người. Câu nói ấy được tác giả đặt ở miệng nhân vật nữ của mình, nhanh gọn, dứt khoát, như một lựa chọn tối hậu. Nhưng ở đằng sau đó, một trời giông bão đã hiện lên, vừa đầy ám ảnh bất trắc, vừa nặng trĩu những ưu phiền của kẻ đi người ở. Chuyện ngắn của Nia Thanh Mai dừng lại ở đó, nói theo ngữ đời thường là ngang xương, nhưng là cái ngang xương khiến người đọc phải nghĩ cùng với biết bao u uất.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.